mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu? Kia rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt. Người về bơ vơ, tình anh theo đám mây trôi chiều hoang, chẳng còn khuyết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh.
Quý thính giả vừa nghe bài Chiều mưa biên giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của nữ ca sĩ quá cố Hà Thanh. Cách đây khoảng 2 tuần, nhà báo Hoàng Lan Chi ở Mỹ có gọi điện thoại hỏi thăm lúc chị Hà Thanh mới ở bệnh viện ra. Lúc đó, mặc dù sức khỏe rất yếu, nhưng tinh thần của chị có vẻ an tịnh. Chị Hà Thanh trấn an chị Hoàng Lan Chi là không sao cả, không phải lo lắng gì cho chị cả. Rồi chị hát cho chị Hoàng Lan Chi nghe mấy câu thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương mà theo chị nói, chị bịa chữ của chị Hà Thanh dùng thành lời nhạc để hát. Chị Hoàng Lan Chi đã kịp ghi âm lại, dù thu âm qua điện thoại tại nhà, chất lượng không được tốt, nhưng cũng có thể thấy chất giọng của chị Hà Thanh còn rất đẹp và tinh thần của chị thật đáng khâm phục với một người bệnh nặng như chị.
Đây không đau với là chiều sau là chỉ cầu xin thật tổ thương chưa đau nhẹ nhẹ tai ương đều vương đến tuổi này không quên mới là chuyện lạc quên là chỉ cầu xin Phật tổ thay thương quên ít đừng quên tất cả.
Đó là những lời hát cuối cùng của chị Hà Thanh mà chị Hoàng Lan Chi thu được vào 2 tuần trước khi chị Hà Thanh mất vì bệnh ung thư máu. Hà Thanh, tên thật là Trần Thị Lục Hà, sinh trưởng ở Liễu Cốc Hạ, Hương Trà, lớn lên bên dòng Bến Ngự, đường Huyền Trân Công Chúa, cố đô Huế. Bà là con thứ tư trong một gia đình gia giáo có 10 anh chị em mà không một người nào đi theo con đường văn nghệ, ngoài một người anh tỏ ra khuyến khích bà khi nhận thấy cô em mình có biệt tài ca hát. Trong thời gian theo học tại trường nữ trung học Đồng Khánh, bà đã tham gia hát trong chương trình Tiếng Nói Học Sinh Quốc Học Đồng Khánh trên đài phát thanh Huế. Theo anh Trần Kim Đoàn, một người em bà con của ca sĩ Hà Thanh viết trong trang âm nhạc, chính người anh trai Trần Kim Tịnh đã dắt cô em gái Lục Hà của mình đi thi tiếng hát đài phát thanh Huế. Điều kiện ghi danh dự thi là phải từ 15 tuổi trở lên. Ngay lúc đó, Lục Hà chỉ mới 14 tuổi, nên phải kiếm thêm một tuổi trời cho nữa thì mới đủ tuổi dự thi. Và kết quả là cô nữ sinh Lục Hà được ban giám khảo chấm giải nhất với số điểm là 19/20 với 6 nhạc phẩm rất khó hát như Đêm Tàn Bến Ngự và Án Mây Chiều của Dương Thiệu Tước, Được Mùa của Phạm Đình Chương, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn Từ Linh, và 2 bài nhạc cổ điển là bài nhạc buồn của Chopin với lời Việt của Anh Ngọc và bài Dòng Sông Xanh của Strauss với lời Việt của Phạm Duy. Và tên bài hát Dòng Sông Xanh đã trở thành nghệ danh của cô Hà Thanh.
Một
Theo anh Trần Kim Đoàn kể thì tuy đoạt giải nhất tiếng hát đài phát thanh, nhưng để được đi hát là một chuyện không phải dễ dàng gì với Hà Thanh. Anh Trần Kim Đoàn kể lại.
Làng Liễu Hạ và họ Trần nhà tôi, có lẽ luôn cả Huế, hầu hết là những dạng thông già kẻ sĩ, không lấn kịp với mùa xuân nghệ sĩ đang lên. Đó là hiện tượng nghịch lý, rằng ai cũng mến mộ giọng hát của Hà Thanh, nhưng lại ái ngại khi một cô nữ sinh xinh đẹp xứ Huế, ái nữ của một gia đình nho phong, êm đềm trứng rủ màn tre, trở thành ca sĩ. Nhất là dòng họ Trần Kim chúng tôi, có bác Trần Kim Phổ làm trưởng tộc thì lại càng quan tâm nhiều hơn. Bác Trợ Phổ, thân phụ của chị Hà Thanh, với dùng mạo uy nghi, thường cầm cân nảy mực cho cả dòng họ, nay lại cho phép chị Hà đi hát công khai trên đài phát thanh thì quả là một cuộc đại cách mạng. Trong quan niệm truyền thống, còn mang nhiều định kiến của đất lề, quê thói, rất Huế đương thời.
Anh Trần Kim Đoàn nói, chính nhạc sĩ Ngô Ganh là giám đốc đài phát thanh Huế đương thời đã phải dùng uy tín của mình đến nhà năn nỉ với song thân của Hà Thanh rằng học hành thì đứa nào học chẳng được, nhưng còn cái tài của cháu Lục Hà là một tài năng độc đáo, có giá trị trong cả nước Việt Nam. Nếu không cho đi hát thì tài năng sẽ bị mai một đi, uổng lắm. Ông cụ thân sinh của Hà Thanh nghe lời minh giải hợp lý nên cho đi hát ở đài phát thanh mà thôi, không được đi hát ở phòng trà hay sân khấu. Tiếp tục vừa đi học vừa hát cho đài phát thanh Huế, và những ca khúc được Hà Thanh trình bày đã vang xa khắp bốn phương trời, đánh dấu tên tuổi Hà Thanh với giới yêu thích âm nhạc. Năm 1963, trong chuyến vào Sài Gòn thăm người chị gái lập gia đình với vị đại tá đang làm việc ở Sài Gòn, theo như lời của nhạc sĩ Nguyễn Phân Đông kể với nhà báo Hoàng Lan Chi, thì nhạc sĩ Mạnh Phát đã giới thiệu Hà Thanh với nhạc sĩ Nguyễn Phân Đông, lúc đó đang là trưởng ban tiếng thời gian của đài Sài Gòn. Chính tại đây, lần đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được tận tai nghe tiếng hát Hà Thanh, hát nhạc sống và hát thật ngoài đời với ban nhạc tiếng thời gian của đài phát thanh Sài Gòn. Mà theo như lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì nhờ vậy, ông có đủ cơ sở để nhận định chính xác về giọng ca Hà Thanh.
Tôi hiểu ngay, đây là giọng ca thiên phú, kỹ thuật tốt, làn hơi diễn cảm, tuyệt đẹp, là một vì sao trong những vì sao hiếm hoi ở đỉnh cao nghệ thuật, nhưng chưa có cơ hội phát tiết hết hào quang của mình. Ngay sau đó, tôi có mời Hà Thanh thâu thanh cho hãng dĩa Continental. Nếu tôi nhớ không lầm, thì bản nhạc đầu tiên tôi trao cho Hà Thanh là bản Về Mái Nhà Xưa do tôi sáng tác. Lần đó, Hà Thanh hát thật tốt. Toàn ban nhạc và ban giám đốc hãng Continental rất hài lòng và khen ngợi.
Sau đó thì Hà Thanh trở về lại quê nhà, trở về lại với cố đô Huế trầm mặc, tĩnh lặng của mình. Cũng theo như lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kể với nhà báo Hoàng Lan Chi, thì sau khi Hà Thanh trở về Huế, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có rất nhiều suy tư về giọng hát đặc biệt này. Nếu phó mặc cho thời gian, cho định mệnh, có thể một ngày kia sẽ hối tiếc. Vì vậy cho nên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đem việc này ra bàn với ban giám đốc hãng đĩa Continental để mời Hà Thanh vào lại Sài Gòn cộng tác.
Chính tôi viết thư mời cô Hà Thanh vào Sài Gòn với những lý lẽ rất thuyết phục, rất văn nghệ, rất chân tình. Và cô Hà Thanh đã vào Sài Gòn sau khi đã tranh đấu gay go với gia đình và bố mẹ, vốn giữ nề nếp cổ xưa của con người xứ Huế. Ngày đó Hà Thanh vào Sài Gòn, hòa nhập vào đời sống người Sài Gòn, vào nhịp đập âm nhạc Sài Gòn, vốn đứng đầu văn nghệ cả nước. Hà Thanh đi thâu thanh cho đài Sài Gòn, đài quân đội và nhận được lời mời tới tấp của các hãng dĩa bán nhạc như Sóng Nhạc, Việt Nam, Tân Thanh, Tứ Hải và hầu hết các trung tâm ở thủ đô Sài Gòn, chứ không phải riêng cho hãng dĩa Continental và Sơn Ca của tôi.
Đó là những lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nói về ca sĩ Hà Thanh với nhà báo Hoàng Lan Chi. Kể từ đó, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được Hà Thanh trình bày đã gắn liền với tên tuổi và tiếng hát Hà Thanh. Ca khúc Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của Hà Thanh, theo như nhận định của tác giả Vương Trùng Dương, là đã đưa người nghe lâng lâng tâm hồn, bay bổng theo lời bài hát, với hình ảnh biên giới, với người đi khu chiến được khơi dậy trong lòng mọi người.
Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm, người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường, lòng chân còn tơ vương khanh cương thì đường trần bay gió cuốn còn nhiều anh.
Nói về giọng hát của Hà Thanh, đã có rất nhiều văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ nhiệt thành khen ngợi. Theo tác giả Vương Trùng Dương viết trên trang nhạc Việt Minnesota, Hà Thanh được khán giả ái mộ với làn hơi trong sáng, êm ái, ngọt ngào, cao sang nhưng mượt mà bóng bẩy, tình tự quê hương, với cách luyến lấy độc đáo, đậm chất Huế đặc trưng của làn điệu đất thần kinh. Nhà thơ Tôn Nữ Hí Khương đã phong Huế cho Hà Thanh rằng dáng nhỏ nhắn, thanh thoát, dịu hiền, khiêm tốn, tuy tươi mát, thân tình, nhưng cũng rất e dè và chừng mực của Hà Thanh, là nét tiêu biểu cho con người và phong thái của vùng đất khó Huế. Một vị cựu giáo viên âm nhạc của trường Hàm Nghi Huế là nhạc sĩ Văn Giảng thì cho rằng Hà Thanh là một ca sĩ tiêu biểu của Huế. Bà có một giọng hát thanh tao quý phái với mức thể hiện cường độ và trường độ âm thanh vừa vặn, diễn cảm tuyệt vời. Đặc biệt là những luyến lấy mềm mại rất có hồn và gợi cảm trong tiếng ca. Luyến lấy mà không làm điệu tới mức uốn lượn quanh co thành ra làm dáng trình diễn là nét độc đáo nhất trong tiếng ca Hà Thanh. Hà Thanh lập gia đình khá muộn tính theo quan điểm của Việt Nam thời những năm 1960. Mãi đến năm 1970, vào lúc 31 tuổi, bà mới kết hôn với Trung tá Bùi Thế Dũng, thiết đoàn trưởng binh chủng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1972, hai người có với nhau một con gái là Kim Huyền. Hà Thanh cùng chồng sống với nhau được 4 năm thì biến cố 1975 tang thương xảy ra. Trung tá Bùi Thế Dũng phải vào chốn lao tù và đã phải trải qua 13 năm tù tội. Hà Thanh lúc đó, theo như tác giả Vương Trùng Dương nói, thì đã chay tịnh cầu nguyện cho chồng. Năm 1984, Hà Thanh và con gái được gia đình bảo lãnh đoàn tụ tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 1990, vợ chồng Hà Thanh được sum họp với nhau. Thế nhưng chỉ được 2 năm gần gũi thì cuộc hôn nhân của họ bị gãy đổ. Là một Phật tử thuần thành, thuở nhỏ Hà Thanh đã được quy y với Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết. Vào những năm cuối đời, Hà Thanh thường đi trình diễn trong các dịp lễ của Phật giáo và thu âm các ca khúc mang màu sắc Phật giáo, ngợi ca đức tin, lòng yêu thương, huyền nhiệm cao cả giữa đạo và đời. Từ đàm Quê Hương Tôi của Nguyên Thông, tức nhạc sĩ Văn Giảng, là một trong những ca khúc được thu âm sau này của ca sĩ Hà Thanh.
Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng buôn đời hồn tổ tiếng kêu hùng.
Hà Thanh, một giọng ca bay bổng, đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả yêu nhạc, từ nhân cách cho đến giọng ca, và là một Phật tử thuần thành đã sống một cuộc sống mộ đạo hiền hòa giữa bao nhiêu trắc trở của cuộc đời. Cầu mong chị về với cửa Phật an lành.
Quê